Dạ, không. Nhiều khi cái chuyện này nó xảy ra thiệt mà thầy thấy, thấy tận mắt các bạn vậy trong đạo tràng của mình. Thì mới đi Đài Loan các bạn. Họ tính từng đồng một, đăng ký từng người một đó. Mà cái cô này cô chạy ra chạy vô, cô điện thoại lên điện thoại xuống. Vì cô không biết rằng đó, là một cái bài vị đó, bao nhiêu ngàn đó. Mà bây giờ cô không có đủ cash để trả luôn ba cái bài vị. Không đủ cash trả. Cô lấy credit card ra, còn lại lấy credit card không? Lấy credit card ra bạn, lấy cái card ra đó. Thì ông thầy kia, ông nói cash only. Cash only. Tịnh bơ, nghĩa là tịnh bơ. Thầy nó rốt cuộc rồi, thầy ngồi, thầy biết làm sao vậy? Mình mà mình là khách tăng là mình tới chùa người ta, mình tham dự thôi, là mình nhìn, mình đi mình vòng, mình nhìn này thôi, và mình thấy thôi, đóng xong rồi. Thế nên Khánh nói bởi vậy nên thầy muốn thay đổi cái chuyện đó. Bây giờ tức là nếu bác mà có tấm thì bác dùng cái tấm thôi. Và bác muốn nghĩa là cầu nguyện bao nhiêu người cũng được cả. Cái chuyện đó là chuyện là tấm của bác. Bác cầu nguyện càng nhiều thì mình càng mừng. Đúng không bác? Tất nhiên mình nếu mà dựa vào cái bài vị đó, mà cái bài vị thì dựa vào tiền thì chắc là mình cứu được bao nhiêu người cả. Cái lúc đó nếu bác mà nhớ được 15-30 người trong gia đình bác, thì tức là cái tình thương của bạn rộng đến cái độ lên là tới được ba mấy người. Thế nên thầy nói cái này không phải ngoài đề các bạn. Thầy nói cái này để cho bạn biết cái tình trạng, chứ không phải ngoài đề. Thế trong đề, trong cái đề tài của mình là nói về lương hoàng sản. Thế nên thầy nói tất cả cái bộ mặt, từ lý thuyết cho tới thực sự, tới đời cho tới đạo, nói hết cho rõ. Vẽ con cọp thì vẽ cái đủ hết toàn diện, như vẽ con cọp, vẽ cái đuôi không, những ai biết đó là cái chi. Bây giờ đó, mình nói cái chuyện ý nghĩa sám hối này là thầy chỉ nhắc lại cái bài trước thôi. Cái bài này không phải là cái bước ở đây, là cái chuyện sám hối là mình phải tịnh cầu người ta tha tội, là mình hối, là truy hối, hối tiếc chuyện làm lầm lỡ tạo trong quá khứ. Sám cũng có nghĩa là mình bày cái tội mình ra, hối là nghĩa là mình sửa đổi lại, mình đổi mới, không làm cũ nữa. Bây giờ đó, cái cách ba cách sám hối này. Cách sám hối này mà sợ gì mà ban tới thì mày biết là tại sao mà cách sám hối mà cái lương hoang sản này nó hay. Còn ba cách sám hối, cách thứ nhất đó bạn. Thứ nhất là cái gì? Là bây giờ đó, bà có làm cái chuyện gì đó, bà phải khó chịu ông lòng quá. Kỳ quay là cái lương tâm bà nó cắn rứt quá. Thí dụ, hồi nhỏ đó, cái này chuyện này thì bà không có, mà chuyện thầy có hồi nhỏ đó bạn. Nhiều khi đó, là thầy làm bể cái ly. Làm bể cái ly rồi, bà bị làm sao không bạn? Mình hốt cho lè. Vô trong cái thùng rác rồi đó. Xong rồi mình lấy ra bỏ lên trên. Mà mình không biết. Đâu có biết đâu bạn. Trẻ lại, không ai biết cả. Nó nằm dưới thùng rác dưới. Thế nên ngày mai là ba hỏi, ủa, cái ly nó đâu mất tiêu rồi. Mình ngồi tịnh bơ nhìn trời. Này. Ngon lành, người ngon lành lắm. Bà hỏi có thấy không? Này. Không thấy nữa. Bà hỏi, nhưng mà mình không thấy, nhưng mà trong đầu mình nói, không thấy bây giờ, nhưng mà hôm qua có thấy. Đánh giang vậy đó. Mình theo kiểu Clintonian. Đúng không, Clinton? Và biết sao không bạn? Thì cái chuyện xảy ra đó, là nhiều khi mình có cái chuyện cắn rất lương tâm, nhưng mà mình biết chắc là mình sửa đổi được. Mình sửa được. Và mình cảm thấy là bây giờ mình ra, mình nói người này, nói nhiều khi là thân phiền quá. Thôi. Thế bây giờ mình nói trong lòng mình thôi, tôi sẽ sửa. Và mình cố gắng mình sửa thiệt. Mình cần phải sửa thiệt đó nghe. Chứ nếu mình nói mình không sửa thiệt là không ăn tiền. Sửa thiệt. Nhưng bây giờ còn cái này, nhiều khi mình nói trong lòng nên mình sợ là những cái lòng không nghe. Thế nên mình tới mình nói với ông Phật, ông Bồ Tát. Đối diện với ông Phật, ông Bồ Tát mình nói. Phật cái Phật, con có làm chuyện bậy như vậy, con làm bệ cái ly. Thì đổ bạc là ông Phật, ông la. Ông Phật đâu có rầy đâu, ông ngồi im mà. Con cười nữa chứ ông la mày thế. Thế mình xong này mình nói, ồ như vậy tôi sạch tội rồi, tôi sám hối rõ ràng rồi. Và lần sau đó thì mình cố gắng mình không làm nữa. Đối với phương pháp đó thì ok, tâm niệm sám hối ok, tức là mình phải chắc chắn là mình phải sửa kìa. Thế còn nếu không đó, thì không được. Nếu mình không sửa được đó thì cái phương pháp này không thể dùng được. Cho nên cái phương pháp này assuming là mình phải sửa được. Tự sửa được 100%. Ok. Thế nên các bạn phải qua chừng, nếu mà các bạn mà đi sám hối với là ông Phật hay tượng Phật hay là sám hối trong lòng đó, bạc không sửa được 100% đó, thì bạc không thể sửa mới kiểu đó. Thế bây giờ bạc sửa mới kiểu thứ hai là kiểu gì? Ví dụ trong trường hợp của thầy hồi nhỏ đó, thầy nên đi thưa về mẹ của thầy. Nhưng mà rất tiếc đó, là mình không có dũng khí mình thưa. Nhưng mà cái thật sự đó, mình làm lỗi với người nào thì mình phải thưa người đó. Bây giờ cái lý đó, thì nó không thuộc ba mẹ của thầy, nó cũng thuộc ông bố của thầy đó, nó đâu có sẵn ở đó rồi. Thế nên thầy cũng không sám hối với người nào cả. Thầy khỏe, bệ, thôi được rồi. Sinh trù gì diệt, thành trù hoài không, không cán chi. Rồi. Bây giờ thầy nói bạn nghe cái bí mật như vậy. Đây còn những bí mật mà thầy phải sám hối với bạn. Cho nói cho nghe, đại chúng cho nghe cho vui. Và thời năm 1900 hồi đó là bạn biết mà mình rất là khó đi xuất ngoại. Thì bữa đó, đó có một người bạn mà bên Swiss đó, mới qua thăm gia đình của thầy. Thì anh chàng này anh mua mấy cái bánh ấy, mà nó ngon ơi là ngon. Cái bánh này bên Nhật đó bạn. Đi từ bên Swiss mà qua bên Nhật. Mua mấy cái bánh mà rất là ngon. Mà bây giờ đó, mình không biết gọi tên là cái gì. Nó không phải là mochi đâu, mà nó làm bằng đậu đỏ. Ôi trời, ngon lắm, ngon lắm. Ông để ba cái trong phía đen. Thế thời đó, thầy 9 tuổi chứ mấy, đâu có nhiều đó bạn. Thì mình thấy ba cái đó rồi. Mình nhận mình thấy đẹp rồi. Tối lại mình vô mình lấy ra mình ăn cái. Ăn xong rồi bạn, 9 tuổi thôi mà dốt rồi bạn. Ăn xong là cái hộp để lại. cái hộp nó nhỏ như vậy nè, cái bánh nó tăm tóng đó, mình lấy cái bánh ra mình ăn rồi, để cái hộp lại. Dấu đầu loài đuôi. Thì mình ăn với cái hộp luôn, khỏe không, để cái hộp lại. Thầy bây giờ thấy ân hận vô cùng. Không, tức là mình ngu, nhưng mà tức là mình không sám hối. Ngày hôm sau lại, anh chàng Swiss này, anh xuống, mở ra ăn, thầy uống. Rồi còn ba cái hộp mà còn hai cái bánh thôi. Tìm ra cái kia. Đi hỏi cùng cả người nào ngày cả. Cuối cùng anh ngồi, anh nói, người Việt Nam mình hay kìa. Là người Việt Nam, Việt Nam nhé, rất là hay, giỏi lắm. Mình thấy dân tộc bị xúc phạm, nhưng mà mình thấy mình ok. Mình thấy mình tức cho dân tộc Việt Nam bị xúc phạm, nhưng mà không có buồn với mình nữa bà. Mình nghĩ là mình đương nhiên phải ăn. Như vậy thì cái cuộc đó không ai tìm ra được cả. Không ai biết người nào mà lấy cái bánh ra ăn cả. Không ai biết cả. Bí mật. Cho tới ngày hôm nay không ai biết cả. Bây giờ là thế nên là bây giờ đó, trong trường hợp đó thầy nên làm gì bạn? Thầy nên nói với anh chàng này, dạ, thưa anh là tôi đã ăn lỡ rồi. Cái đó gọi là đối thủ sạm, mình đối trước cái người đó mình nói. Bây giờ đó cái lý do là mình không thể sám hối với người đó được đó là vì sao mà biết mà không nói sự thật được là vì sao? Vì sao? Mắc cỡ là một cái gì này bạn? Sợ. Có lẽ mắc cỡ là nhỏ nhưng cái sợ. Sợ cái gì bạn? Sợ mất mặt. Mắc cỡ đó vì sợ mất mặt là khác nhau chút xíu thôi. Mắc cỡ nhiều khi thẹn thùng. Nhưng mà cái sợ mất mặt nó xấu hơn chút xíu. Mà cả cái văn hóa mà Khổng Tử của mình ấy, là cái văn hóa mà làm sao mà chỉ giữ cái mặt ngoài thôi, cái bề mặt thôi. Nhiều khi mình đau, mình buồn lắm, mình khổ lắm. Nó hỏi mình sao bạc buồn không bạn? Không, con đâu có buồn đâu. Nhưng mình thì mình buồn lắm. Người hỏi đây, bà có giận bà? Tao đâu có giận nữa đâu. Tịch bớ như vậy đó. Mà cái mặt mình lộ ra là cái sự giận dữ. Nhưng mà mình không có thể nào mà express cái emotion của mình cho người ta nghe được. Mình không có biết làm chuyện đó. Vì cái văn hóa Khổng Tử nó không cho phép mình làm chuyện đó. Đó. Mà nó còn dạy mình nhiều cái là nghĩa là lúc nào cái mặt nó cũng không thay đổi sắc diện nữa. Đó, nếu mà người mình chỉnh trì mà cáo đó, cáo tay đó, là không hề thay đổi cái sắc diện khuôn mặt của mình đó. Mặt không biến sắc. Thế nên mình ở trong một cái văn hóa mà mình gọi rất là deceptive, rất là mình gọi là dối trá hơi nặng nề, nhưng mà không thể bày tỏ được cái bản tâm của mình. Mà có thể là một cái điều mà có lẽ là các bạn cũng như thầy đó, là mình rất là sung sướng ở trong cái quãng đời bây giờ cũng như là cái thế kỷ bây giờ. Thế mình ở đất nước Mỹ, mà cái người Mỹ, người Tây Phương mình là họ rất là expressive, họ không muốn, họ không tin, họ không biết, họ nói ra, họ không có giấu trong lòng nữa. Mà thầy nghĩ cái đó là một cái mà cực kỳ quan trọng trong sự giáo dục làm người của chúng mình. Chúng mình nghe hay chưa? Chúng mình ở đây nè. Cái điều khống này là bạn ở một người Việt, ở Việt Nam mình có lẽ bạn không có tiếp xúc với cái văn hóa như vậy. Cho nên là mình rất là sung sướng cũng như là hân hạnh ghê lắm. Mình ở trong được trong cái văn hóa mà làm cho con người mình có thể biết được cái tâm mình rõ ràng hơn chút xíu. Bây giờ trong cái chuyện mà đối thủ mà sám hối này đó bạn, nó sinh ra một cái vấn đề khác nữa. Cái người mình sám hối đó, họ có đủ cái tín nhiệm để mà giữ cái điều mình sám hối hay không? Họ có chế nhạo mình hay không? Họ có làm cho mình khổ hay không? Như khi họ lợi dụng cái điều mình nói để mà họ phá đời mình nữa. Vì nó quan trọng ghê lắm. Chứ đừng làm cái phương diện một con người đó bạn, mà thấy hy vọng rằng là nếu bạn mà là một vị mà phụ huynh đó, thì thầy tin rằng là bạn cần có cái tín nhiệm đối với con cái mình trước hết. Khi con cái không có tín nhiệm với bạn đó, thì bạn không cách gì bạn có cái tín nhiệm đối với người bên ngoài được cả. Cái chuyện đó ngoài nghe đau lòng, nhưng mà thật sự là con cái mình là cái thước đo mà quan trọng nhất về cái mức độ mình gọi là tín của mình, con cái của mình. Vì tụi này biết rành hơn ai cả bạn, mình không có cách gì biết cả. Mà đối với thầy trò và nhau đó, thì không có người học trò nào đó mà không rành ông thầy cả. Rành mức độ nào đó, nhưng mà quan trọng nhất là nếu mà học trò mà nó không có tín ông thầy thì không có người nào bên ngoài tín ông thầy được cả. Cho nên nó đưa tới một vấn đề là mình phải tu cái chữ tín đối với con cái của mình, với cái người mà gần gũi của mình nhất. Nhiều khi nè, các bạn biết là vợ với chồng nó cái chữ tín đó, nhiều khi rất khó mà thấy. Bởi vì mình nhiều khi mình thương nhau, nhiều khi mình tha cho nhau được. Thôi anh làm cái gì. Mình quen đi, mình lờn đi bạn, lờn. Nhưng mà con cái mà không bao giờ nó có thể cho mình lờn đó. Con cái mà nó thấy mình mà không giữ chữ tín rồi là khó mà lấy lại được cái chữ tín lắm. Rất là khó. Thành do đó tại sao mà cái chữ tín á, thì mình nên tu về con cái. Mà chữ trúng á, thì mình nên tu về vợ chồng của mình. Chứ trúng mình không tu về con cái, mình tu chữ trúng về vợ chồng của mình. Đó. Cho nên bây giờ đó, khi mà đối thủ sám đó, thì trong trường hợp này thầy thấy là nhiều khi bạn biết trong cái tăng đoàn của thầy hồi xưa đó bạn, thầy cảm nhận rằng đó, cái chữ mà cái công việc của mình nhận cái sự sám hối của người ta để mà làm cho người ta cảm thấy rằng là người ta có cái chỗ dựa và người ta tiếp tục nói cái chuyện phiền não người ta đó, gần như là một cái phương pháp tu hành cực kỳ cao. Mà hy vọng là các bạn đừng quên cái phương pháp mà mình tu tín với con cái của mình. Và cuối cùng cả đó là cái phương pháp mà sám hối đó, với cái cách sám hối với tất cả mọi người. Và nhiều khi mình làm cái lỗi đó với tất cả mọi người, mới biết mình sám hối một người cũng được. Mình sám hối với tất cả mọi người. Cái sự sám hối này đó, hay là cái sự sám hối hay cái sự xin lỗi này đó, nó phải public, mình xin lỗi với tất cả mọi người. Thì thầy cũng bị cái kinh nghiệm này, tại vì thầy cũng là bạc biệt có một thời gian thầy làm trong chùa, thầy làm chức này chức nọ những biệt. Rồi thầy sinh ra kiêu ngạo, rồi mình nói năng người ta không đàng hoàng đấy. Mà mình không ngờ bạn, mà tại đây mình nói người này, mình chửi người kia, mình rầy người nọ. Họ để trong lòng. Đến lúc mà đúng thời, đúng giờ rồi đó, thì bà con sụm lại, họ mới phê bình thầy. Lúc đó thầy bật ngựa. Lúc đó mình muốn sám hối thì hơi trễ rồi. Vì người ta mà gọi là kiểm thảo mình, mà người ta đấu tổ mình, mà mình xin lỗi thì trễ quá rồi. Thế nên mình không biết rằng tại ra là đắc nhân tâm thì đắc thiên hạ, mà thất nhân tâm thì thất thiên hạ. Mà không có nhân tâm thì cũng có thiên hạ được. Thiên hạ là do nhân tâm mà tạo thành. Mà cái quan trọng nhất mà đặc biệt trong cái chuyện mà đối với đại chúng mà sám hối đó là bởi vì người ta phải tin tưởng mình. Người ta không tin tưởng mình thì mình nói trước người ta, mình nói kiểu gì người ta cũng tin cả. Thành do đó đó, cái quan hệ của mình với nhiều người khác đó nó rất là quan trọng. Có thể là mình có quan hệ gì. Thí dụ như thầy bây giờ trở thành cái public figure, tức là một cái người mà công cộng rồi, là hơi khổ. Nhiều khi thầy muốn đời tư thầy chút xíu, thí dụ như thầy muốn ok thầy dọt lên núi vài ba tuần đi chơi mình. Mình lên núi thì chưa đầy 5 phút lên sao bạn, đến phone ran hỏi cái này hỏi cái nọ, rốt cuộc rồi mình ngồi cũng yên. Thế nên thầy thấy nhiều khi đó là mỗi người mình á là phải có một cái giới hạn và có một cái mức độ Chỉ cần làm sao đó, cái mức độ mình gọi là honesty, cái mức độ mà gọi là mình gọi là gì bạn, thành khẩn của mình đó, nó có ở đó. Nhưng mỗi người mình phải có một cái mức độ, một cái boundary mà mỗi người phải tôn trọng. Mà cái điều đó đưa tới một cái chuyện khác nữa, là nhiều khi đó mình quá sức sổ sàng hay là quá sức mà nặng nề với người khác đó, nhiều khi không nên làm quá đáng, bởi vì người ta có cái giới hạn. Mỗi người có một cái giới hạn, có cái boundary. Mà nhiều khi mình cho rằng mình là manager, mình là supervisor, mình là ông chủ ở nó đó, mình muốn nói gì nói, không phải như vậy bạn. Mỗi người khi mình có một cái privacy, một cái chỗ, mà cái chỗ đó đó là cái chỗ giá trị nhân bản người ta, mình không thể nào mình chà đạp được. Thế nên khi mà nói sản phẩm với đại chúng nên mình phải làm lỗi lớn. Bây giờ như bạn thấy là cái chuyện mà của cái Enron đó bạn, thế ông này ông thâm thủng rồi ông làm bậy bạ đó, thì ông phải ra, ông phải nói chuyện xin lỗi với cái nhóm người của công hãng công ty của ông đó. Nhưng mà số phá đó mình không thể, ông không sầm hội chuyện đó, ông nói chuyện xin lỗi chuyện đó bạn. Ông bị chính phủ dí rồi ông ra rồi ông gì đó, ông lên tòa án rồi ông biện luận đủ thứ này nọ, nhưng mà mình không thể một cái hành động mà mình gọi là xin lỗi với những người công nhân viên vân vân của mình. Chuyện đó là cũng hơi mình gọi là văn hóa. Nhưng văn hóa của người Á Châu của mình đó, thì mình tin rằng là mình xin lỗi đi. Nhưng mà khi một người nào họ xin lỗi với mình đó, thì mình có trách nhiệm sao bạc biển bạn? Mình có hai trách nhiệm. Hai trách nhiệm này đó, nó ứng dụng với tất cả ba trường hợp này. Thứ một đó, trách nhiệm như bạn, mình phải nhận sự sám hối đó. Mình phải nhận, mình chấp nhận. Thứ hai đó, là mình phải tha thứ.